Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Bí quyết chiến thắng virus của người cao tuổi thứ nhì thế giới. Bài viết do Lý Thanh Phong thực hiện. Xuân Hoàng chuyển ngữ. Người cao tuổi mà bị nhiễm COVID-19 thì tình cảnh đã là rất nguy hiểm. Nếu đó là người trên 100 tuổi, thì tình hình còn đáng lo ngại hơn. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, có hai người tuổi rất cao nhưng đã vượt qua được virus. Câu chuyện thần kỳ này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Vấn đề khiến người ta rất tò mò là họ đã đánh bại virus trùng cộng như thế nào? Một nữ tu 117 tuổi không sợ virus. Bà Sơ Andre là người sống lâu thứ nhì trên thế giới. Hiện nay bà đã 117 tuổi, sống trong một viện dưỡng lão ở Pháp. Bà đã bị mù và phải ngồi xe lăn. Vào tháng giêng năm nay, dịch bệnh đã bùng phát trong viện dưỡng lão và bà Andre là một trong những người được chuẩn đoán bị nhiễm virus. Trong thời gian cách ly, tuy hơi mệt và ngủ lâu hơn bình thường, nhưng vị nữ tu này hằng ngày đều cầu nguyện, cuối cùng không có xuất hiện triệu chứng gì trên thân bà cả. Điều thú vị là sau khi vị nữ tu này bị cách ly, bà đã nhiều lần hỏi rằng khi nào bà có thể gặp lại mọi người và tại sao họ lại không thể đến gặp bà. Bà không hiểu tại sao mọi người ngày nào cũng nói về virus. Ông David Tavola, người đại diện cho viện dưỡng lão, cho biết Sơ Andre thường nói với ông rằng bà không sợ virus hoặc cái chết. Bà chỉ lo lắng rằng sẽ lây nhiễm cho những người khác và muốn nhường phần vaccine của mình cho những ai có nhu cầu. Sau vài tuần cách ly, Sơ Andre đã hồi phục một cách suôn sẻ. Vào thời điểm đó, trong viện dưỡng lão còn có 80 người khác được chuẩn đoán bị nhiễm và có 11 người đã qua đời. Khi nhắc đến tuổi thọ và sức khỏe của vị nữ tu, ông Tavola nói, nếu bà ấy có bí mật gì, thì đó là bà ấy có một niềm tin mãnh liệt rằng khi cuộc đời bà ấy kết thúc, bà ấy sẽ được gặp lại đấng tạo hóa. Chính niềm tin mãnh liệt này đã khiến bà tiếp tục kiên trì. Phụ nữ người sắt sống qua 105 tuổi nhờ cầu nguyện. Bà Lucia Diclet là cư dân lớn tuổi nhất tại một viện dưỡng lão ở New Jersey, Hoa Kỳ. Bà được chuẩn đoán nhiễm virus vào sinh nhật lần thứ 105 của mình, nhưng bà gần như không có triệu chứng gì cả. Sau 2 tuần cách ly, bà đã bình an vô sự, nhưng trong viện dưỡng lão đó có 4 người khác đã qua đời vì bị nhiễm virus. Khi mới nhiễm bệnh, gia đình bà Diclet đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Con trai út của bà nói rằng mọi người đều rất lo lắng, nhưng không ai ngờ bà lại kiên cường đến vậy. Hơn nữa, bà luôn mang theo một chuỗi hạt bên thân. Bà Diclet là một tín đồ theo đạo Thiên Chúa. Trong viện dưỡng lão, bà ngày nào cũng lần chuỗi hạt và cùng mọi người cầu nguyện. Trước khi dịch bệnh bùng phát, bà thường xuyên tham dự lễ Misa hàng tuần do nhà thờ tổ chức. Có người hỏi bà làm sao sống được đến 105 tuổi. Bà trả lời rằng cầu nguyện và cầu nguyện. Làm việc thì làm tuần tự từng bước và không ăn đồ ăn vặt. Nhắc đến tính cách của bà Diclet, con trai lớn của bà nói rằng bà luôn giữ thái độ cởi mở với mọi việc trong cuộc sống. Bà không ngần ngại làm những gì bà muốn làm. Tôi nghĩ điều này quả thực có lợi cho tuổi thọ của bà ấy. Con dâu của bà Diclet nói rằng bà là một người giàu lòng nhân ái và rất hiền lành. Sau khi trở về nhà, gia đình của bà đã đặt cho bà một biệt danh mới: phụ nữ người sắt 105 tuổi, người đã thổi bay virus. Thái độ trong cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của bạn. Điểm chung của hai cụ bà cao tuổi này là đều tin vào tôn giáo và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Đây có lẽ chính là nhân tố quan trọng để họ có thể sống qua đại nạn. Những người có tín ngưỡng kiên định thường có cái nhìn thoáng đãng về cuộc sống và có mục tiêu rõ ràng. Họ thường đối xử tốt với người khác. Có một nghiên cứu chỉ ra rằng những người có thái độ tích cực như vậy thường có hệ miễn dịch khá tốt, có thể kháng lại virus. Những người chăm hành thiện có khả năng miễn dịch cao hơn người muốn hưởng thụ. Rất nhiều người đều biết rằng những cảm xúc tiêu cực như tức giận, buồn bã và sợ hãi sẽ có hại cho sức khỏe. Vậy phải chăng là truy cầu hạnh phúc thì sẽ có sức khỏe khỏe mạnh? Không nhất định là như vậy. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và phát hiện ra rằng các hình thức hạnh phúc khác nhau có tác động khác biệt rất lớn đến hệ thống miễn dịch của con người. Các học giả phương Tây chia tâm lý truy cầu hạnh phúc của con người thành hai loại lớn. Một loại được gọi là khoái lạc, đề cao việc mưu cầu hạnh phúc, tránh đau đớn, thỏa mãn dục vọng của bản thân. Loại còn lại được gọi là hành thiện, nhấn mạnh chúng ta nên sống vì lợi ích lớn hơn và theo đuổi ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống thông qua công bằng, trung thực và làm điều tốt. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là PNAS, vào năm 2013 chỉ ra rằng những người sống hành thiện có tế bào miễn dịch rất khỏe mạnh, cơ thể ít viêm nhiễm, đồng thời có khả năng kháng virus và sản sinh ra kháng thể mạnh hơn. Còn những người sống khoái lạc thì ngược lại, cơ thể họ dễ bị viêm nhiễm, khả năng kháng virus và sản sinh kháng thể cũng giảm đi. Nói cách khác, những người hành thiện có khả năng đề kháng tổng thể đối với virus mạnh hơn và sau khi được trích vaccine cũng dễ sản xuất ra kháng thể. Tế bào diệt tự nhiên, viết tắt là NK, hoạt động mạnh hơn ở những người trân trọng giá trị cuộc sống. Nhà tâm lý học Julian E. Bauer của Đại học California, Los Angeles đã tiến hành một nghiên cứu và phát hiện ra rằng ở những cô gái coi trọng các mối quan hệ giữa các cá thể, cố gắng hoàn thiện bản thân và tìm kiếm chân lý, các tế bào diệt tự nhiên trong cơ thể họ hoạt động rất mạnh mẽ. Tế bào NK là tế bào miễn dịch quan trọng trong cơ thể con người, có thể tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus và tế bào ung thư. Nói cách khác, người càng trân trọng giá trị cuộc sống thì khả năng kháng virus của họ càng mạnh. Các chuyên gia cho biết, khi một người coi trọng giá trị của cuộc sống, họ có khả năng thích ứng tốt hơn với những áp lực từ hệ thần kinh tự chủ hoặc hệ thần kinh nội tiết, từ đó kéo theo hệ thống miễn dịch cũng trở nên mạnh hơn. Nghiên cứu trên cho thấy rằng thái độ hoặc giá trị quan của chúng ta có lẽ không chỉ là vấn đề khái niệm mà còn thực sự ảnh hưởng đến tế bào và gen của chúng ta cũng như ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch. Chuyên gia virus học, khả năng miễn dịch của con người mạnh hơn cả vaccine, tâm thái chính là chìa khóa. Trong thời kỳ dịch bệnh, rất nhiều người đặt hy vọng vào vaccine mà bỏ qua việc tăng cường khả năng miễn dịch của bản thân. Tiến sĩ Đổng Vũ Hồng, một chuyên gia về virus học và bệnh truyền nhiễm Âu Châu, đồng thời là trưởng nhóm khoa học của một công ty công nghệ sinh học, chỉ ra rằng, trên thực tế, hệ thống miễn dịch của con người khởi tác dụng còn lớn hơn cả vaccine. Phương pháp để vaccine chống lại virus là dựa vào một phần của hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn. Hơn nữa, vaccine là thứ có tác dụng đơn nhất. Các kháng thể mà nó tạo ra có giới hạn về thời gian. Còn hệ thống miễn dịch của chúng ta là một hệ thống linh hoạt và năng động có khả năng chống lại bất cứ loại virus nào. Khi hệ thống miễn dịch của bạn đủ mạnh, ngay cả khi virus đột biến, cơ thể bạn vẫn có thể tiêu diệt nó. Trong đợt dịch mới này, một số thanh niên đã tử vong ngay sau khi bị nhiễm bệnh. Có một vài người tưởng như không mắc bệnh gì, nhưng thực chất hệ thống miễn dịch của họ đã có vấn đề, chỉ là chưa có biểu hiện ra. Mà khi nhiễm COVID-19, nó không khác gì hơn là kích phát các nguy cơ tiềm ẩn trong cơ thể, tiến sĩ Đồng nói. Do đó, cải thiện khả năng miễn dịch là chìa khóa then chốt. Tiến sĩ Đồng cho biết, để cải thiện khả năng miễn dịch, ngoài chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và thể dục điều độ, thì duy trì một tâm thái chân thành, khoan dung và nhân hậu có thể giúp chúng ta tăng cường và củng cố rào cản tự nhiên này của cơ thể. Hai người trăm tuổi chiến thắng được virus nói trên cũng có tâm thái nhân hậu, cởi mở và vị tha. Những người như vậy không dễ mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu về miễn dịch học tại Đại học Y khoa Bayer, Hoa Kỳ đã tiến hành nghiên cứu khả năng miễn dịch của các học viên Pháp Luân Công. Những người tin theo chân thiện nhẫn, họ so sánh bạch cầu trung tính của các học viên với những người bình thường. Kết quả nghiên cứu của họ đã được công bố trên tạp chí Complementary Therapies in Medicine, tạm dịch là liệu pháp bổ sung trong y học. Họ đã phát hiện rằng số lượng các gen hoạt tính liên quan đến miễn dịch trong bạch cầu trung tính của các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả interferon Y, là một chất quan trọng để cơ thể chống lại virus, đều cao hơn đáng kể so với những người bình thường. Một phát hiện quan trọng khác là các tế bào miễn dịch của những người này có một cơ chế điều tiết hai chiều độc đáo. Trong tình huống thông thường là tình huống không bị viêm nhiễm, bạch cầu trung tính của họ có tuổi thọ cao hơn người thường. Khả năng thực bào cũng mạnh hơn, có lợi hơn cho việc bảo vệ cơ thể. Nhưng khi bị viêm, sau khi bạch cầu trung tính đã loại bỏ mầm bệnh, chúng sẽ nhanh chóng tự tiêu diệt, giúp tiêu viêm nhanh chóng và tránh xảy ra hiện tượng bão cytokine, là hiện tượng phản ứng miễn dịch quá mức. Tại sao các loại tín ngưỡng hoặc tâm thái của chúng ta lại có ảnh hưởng lớn đến các tế bào miễn dịch? Tiến sĩ Đồng Vũ Hồng giải thích rằng, vì cấu trúc của cơ thể con người chúng ta không chỉ là có phân tử, ngoài phân tử còn có nguyên tử, điện tử. Ngoài cơ thể vật chất ra, còn có rất nhiều thứ ở cấp độ vi mô, chẳng hạn như tinh thần. Virus, vi khuẩn cũng không chỉ cấu tạo từ một tầng phân tử đơn nhất. Nó được tổ thành từ nhân tố của rất nhiều tầng. Tâm thái của chúng ta cũng không nhất định bị một loại thuốc hay một tầng phân tử giới hạn. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.